Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 34. Giêsu đi về Ê-non. Giêsu đang ở một mình, người suy niệm, ngồi dưới một cây dẻ xanh đồ sộ, mọc ở sườn núi cao, bao quát Sychem. Thành phố có màu trắng hồng dưới những tia đầu tiên của mặt trời, phơi mình trên những sườn thấp nhất của ngọn núi. Từ trên nhìn xuống, nó giống như một nắm các khối vuông trắng do một đứa trẻ khổng lồ quăng ra trên đồng cỏ xanh ở sườn dốc. Gần đó là hai dòng nước làm thành một nửa vòng tròn xanh bạc bao quanh thành phố, rồi một dòng đi vào giữa các căn nhà trắng, ca hát và lấp lánh ở đó, để rồi chạy ra giữa màu xanh, lúc ẩn lúc hiện, dưới những cây ô liu và những vườn trái cây xum xuê về hướng sông Giô-đan. Dòng sông kia khiêm tốn hơn, ở lại bên ngoài tường thành, có thể nói là liếm vào nó, để tưới cho các vườn rau tươi tốt, rồi ra đi giải khát cho các đàn cừu trắng đang rậm cỏ trong cánh đồng, mà các hoa đậu ba lá nhuộm đỏ bằng những trỏm bông của nó. Một chân trời mênh mông mở ra trước mắt Giêsu, sau những ngọn đồi dợn sóng càng lúc càng thấp, người ta thấy thung lũng màu xanh thu nhỏ của sông Giô-đan. Bên ngoài đó là các núi phía bờ bên kia sông trải về đông bắc, cho tới đỉnh đặc biệt của miền Oraniti. Mặt trời mọc lên ở sau các ngọn này đã đập vào ba đám mây ngộ nghĩnh, trông như ba dải băng bằng hơi nhẹ, nằm ngang trên tấm màn xanh lơ của bầu trời. Làn hơi nhẹ của ba đám mây dài và hẹp đã được nhuộm màu hồng lam như những san hô quý. Bầu trời như được bao quây bằng hàng rào trên không này, trông rất đẹp. Giêsu nhìn nó đăm đăm, đúng ra là người nhìn về hướng đó trầm tư. Ai biết được người có nhìn nó hay không? Khuỷu tay chống vào đầu gối, bàn tay đỡ chiếc cầm, tì vào lòng bàn tay. Người nhìn suy nghĩ, chiêm ngắm. Ở bên dưới người, chim chóc lao vào việc luyện các đường bay, vui vẻ ồn ào. Giêsu hạ con mắt xuống trên Sychem, đang càng lúc càng thức giấc dưới mặt trời ban mai. Lúc này, thêm vào các mục đồng và các đoạn vật là những thứ đầu tiên làm linh động phong cảnh. Đã có những nhóm khách hành hương, hòa tiếng chuông len keng của đoàn vật với tiếng lục lạc của lừa, tiếng nói, tiếng bước chân và các lời. Gió mang trong các đợt sóng của nó tới cho Giêsu những ồn ào của thành phố đang thức giấc, của những người rời bỏ chỗ nghỉ đêm. Giêsu đứng dậy như tiếc xót. Người rời bỏ nơi yên tĩnh của người và đi xuống mau lẹ bởi con đường tắt về thành phố. Người vào đó giữa những đoàn xe chở rau và các người hành hương. Nhóm thứ nhất vội vã xuống hàng của họ, Nhóm thứ hai lo mua sắm trước khi lên đường. Trong một góc của công trường họp chợ, các tông đồ và các nữ môn đệ đã tụ tập để chờ. Chung quanh họ là các người dân Ephraim, Silo, Lebona và một số đông dân Sichem. Giê-xu lại với họ và chào, rồi người nói với những người Samari.
Bây giờ chúng ta từ giã nhau, hãy trở về nhà các con, hãy nhớ lấy các lời thầy, hãy lớn lên trong sự công chính.
Rồi người quay về với Giu-đa Iscariot.
Con đã cho các người nghèo ở khắp nơi như thầy đã nói chưa?
Con đã cho, ngoài trừ các người Ephraim, vì họ đã nhận được rồi.
Vậy hãy đi đi, làm sao cho mỗi người nghèo đều được nhẹ nhõm.
Chúng con chúc phúc thầy cho họ.
Hãy chúc phúc cho các bà môn đệ, chính các bà đã cho tiền thầy. Đi đi, bình an cho các con.
Họ tiếc xót, bỏ đi, buồn, nhưng họ vâng lời. Giê-xu ở lại với các tông đồ và các nữ môn đệ. Người bảo họ,
thầy đi Ê-non, thầy muốn chào nơi ở của ông tẩy giả, rồi thầy sẽ xuống đi con đường ở dưới thung lũng, nó dễ đi hơn cho đám phụ nữ.
Nhưng đi con đường Samari chẳng tốt hơn sao?
Iscariot hỏi.
Chúng ta không phải sợ các người trộm cướp, dù chúng ta đi qua gần hang của họ. Ai muốn đi với thầy thì hãy đi, ai không muốn tới Ê-non thì hãy ở lại đây cho tới sau ngày Sa-bát. Ngày hôm đó thầy sẽ đi Texa, và những ai ở lại đây thì hãy đến đó với thầy.
Con thực tình, con thích ở lại đây hơn. Con không có sức khỏe tốt, con mệt.
Iscariot nói.
Điều đó thấy rõ, anh giống như người bệnh. Cái nhìn u ám, khí sắc u ám, cho tới cả da dẻ, tôi đã quan sát anh từ ít lâu nay.
Phêrô nói.
Vậy mà không ai hỏi tôi xem tôi có bị gì không, nhưng...
Anh thích vậy sao? Tôi không bao giờ biết anh thích cái gì. Nhưng nếu anh thích vậy, thì tôi hỏi anh điều đó bây giờ, và tôi sẵn lòng ở lại với anh để săn sóc anh.
Phêrô trả lời cách kiên nhẫn.
Không, không, tôi chỉ có mệt thôi. Đi đi, đi đi, tôi ở lại chỗ tôi đang ở.
Tôi cũng ở lại. Tôi già rồi, tôi sẽ nghỉ ngơi bằng cách phục vụ anh như người mẹ.
Bất ngờ Alice nói.
Chị ở lại sao? Chị đã nói.
Salome ngắt lời.
Nếu tất cả đi thì tôi cũng đi, để khỏi phải ở lại một mình. Nhưng được biết là Giu-đa ở lại.
Vậy thì tôi đi. Bà ơi, tôi không muốn là bà phải hy sinh. Chắc chắn là bà thích đi coi chỗ chú của ông tẩy giả.
Tôi ở Bethsu mà tôi không bao giờ cảm thấy nhu cầu cần đi Bethlehem để coi hang đá nơi thầy đã sinh ra. Đó là điều tôi sẽ làm khi tôi không còn thầy nữa. Hãy nghĩ rằng dù tôi có nóng sốt muốn coi chỗ ở của ông tẩy giả, thì tôi cũng thích thi hành tình bác ái hơn, vì chắc chắn nó có giá trị hơn một cuộc hành hương.
Bà khiến chắc thấy, bà không nhận ra vậy sao?
Tôi nói cho tôi, người tới đó và người có lý. Người là thầy, tôi là bà già, mà sự đau đớn đã lấy đi tất cả những gì là tò mò, và tình yêu đối với Đức Kitô đã lấy đi sự ước ao về tất cả những gì không phải là việc phục vụ người.
Vậy đối với bà, do thám tôi là một việc phục vụ sao?
Anh có làm những điều bất xứng đáng để khiển trách không? Anh, người ta căn chừng những ai làm điều phiền hà. Nhưng tôi không bao giờ do thám ai cả. Ông ơi, tôi không thuộc về gia đình loài rắn, và tôi không phản bội.
Tôi cũng không.
Nguyện Thiên Chúa căn trường điều đó vì sự lành cho anh, nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại quá khó chịu rằng tôi ở lại đây để nghỉ ngơi.
Giê-xu từ nãy tới giờ vẫn ở lặng để nghe cuộc đấu khẩu ở giữa những người khác đầy ngạc nhiên. Người liền ngẩng đầu vẫn hơi cúi của người lên và nói:
Đủ rồi, sự ước ao của con có thể có lý do rất mạnh hơn lý do của người đàn bà, nhất là một bà già. Hai người ở lại đây cho tới rạng đông sau ngày Sa-bát rồi đến với thầy. Trong khi chờ đợi, hãy đi mua những gì cần thiết cho những ngày này. Đi đi và lẹ lên.
Judah miễn cưỡng ra đi để mua đồ ăn. Angie đã sẵn sàng để đi theo ông ta, nhưng Giê-xu giữ cánh tay ông và nói:
Hãy ở lại, ông ta có thể làm một mình.
Giê-xu rất nghiêm khắc. Elis nhìn ông, rồi bà lại bên Giê-xu và thưa người:
Thưa thầy, tha cho con nếu con làm phật ý thầy.
Thầy không có gì để tha cho con cả. Đúng hơn là con hãy tha cho người đó, tựa như đó là con trai con.
Chính với tình cảm đó mà con ở lại bên ông ta. Cho dù ông ta tin điều ngược lại, thầy hiểu con.
Ừ, và thầy chúc lành cho con. Thầy bảo con rằng con đã nói rất đúng khi nói rằng những cuộc hành hương tới những nơi mà thầy đã ở sẽ là một nhu cầu sẽ tới khi thầy không còn ở giữa các con nữa. Nhu cầu củng cố cho tâm hồn các con. Lúc này thì chỉ có phục vụ những điều Giê-xu của các con ước mong. Con đã hiểu một trong những ước mong của thầy vì con đã hy sinh để bảo vệ một tâm hồn thiếu thận trọng.
Các tông đồ nhìn nhau, các nữ môn đệ cũng vậy. Chỉ có Maria là trùm phôn kính, và mẹ không ngẩng đầu lên để trao đổi một cái nhìn nào với ai cả. Maria Magdalena đứng thẳng như bà hoàng xét xử, mắt không rời Judah đang quay quẩn giữa các người bán hàng. Ông có cái nhìn giận dữ và một đường xếp ly trên khuôn miệng mím chặt của ông. Thái độ của ông nói nhiều hơn là nếu miệng ông nói ra. Judah trở lại, ông đưa cho các bạn ông những thứ ông đã mua. Ông chỉnh lại chiếc áo khoác mà ông đã dùng để mang các đồ ông đã mua, rồi ông làm cử chỉ trao túi tiền cho Giê-xu. Giê-xu lấy tay đẩy ra.
Không cần, về của bố thí thì đã có Maria. Phần con phải làm ơn lành ở đây. Có rất nhiều người hành khất từ khắp nơi xuống để đi Jerusalem trong những ngày này. Hãy cho với lòng bác ái, không lo xa. Còn hãy nhớ rằng với Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là hành khất ăn mày tình thương và bánh của người. Chào con, chào Elise, bình an cho các con.
Rồi người quay lại, lên đường mau lẹ với bước chân vững vàng vào con đường ở gần bên người, không để cho Judah có giờ để chào người. Tất cả đều yên lặng để theo người. Họ ra khỏi thành phố, hướng về phía đông bắc, băng qua miền quê rất đẹp.
Bốn mùa nở tươi. sự sống ngàn nơi. Loài hoa mang theo bao hy vọng, thuyền con lênh đênh giữa cuồng phong. Loài hoa yêu thương cùng con treo trống vừa đại dương. Lạy Chúa là loài hoa xót thương, nên ngày con thấy cả thiên đường. Tìm về quê yêu thương, tìm một nơi nương náu, mẹ chỉ muốn tìm sự sống ngàn sao. Lạy Chúa đường trần bao xót thương, đời con hằn muốn đổi đoạn trường. Xin tin thác nơi ngài, trao phó cho ngài, vì ngài thương lòng xót thương. Có một đại dương chẳng hề biết vơi cả, đắm mình đùa vui con tìm thấy bình an. Đôi xa mang hoa thơm có lạ, thầm xa hôm nay đã nở hoa. Nhờ được tươi mát bằng dòng máu thánh hằng trao dâng. Lạy Chúa là loài hoa xót thương, nên ngày con thấy cả thiên đường. Tìm về quê yêu thương, tìm một nơi nương náu, mẹ chỉ muốn tìm sự sống ngàn sao. Lạy Chúa đường trần bao xót thương, đời con hằn muốn đổi đoạn trường. Xin tin thác nơi ngài, trao phó cho ngài, vì ngài thương lòng xót thương.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.